chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 6 năm 2018. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn địa chỉ du lịch hấp dẫn tại Động Linh Sơn thuộc xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên qua tiểu mục Du lịch quanh ta. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Người luôn tâm huyết phát triển phong trào thể thao thành tích cao. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Như quý vị và các bạn đã biết, Thái Nguyên thuộc vùng núi Đông Bắc Việt Nam, nơi đây ẩn chứa biết bao cảnh đẹp, thiên nhiên vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Cứ nhắc đến tham quan du lịch Thái Nguyên, hiếm ai mà không biết đến Động Linh Sơn, Thái Nguyên, thắng cảnh tuyệt vời nhất nơi đây. Linh Sơn Động thuộc xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Động nằm bên trong của một ngọn núi đá vôi lớn có tên là Núi Hột, tách xa hẳn so với bản làng của người dân nơi đây. Trong tiểu mục du lịch quanh ta ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin cơ bản về thắng cảnh tuyệt đẹp này nhé. Và biết đâu, có thể đây sẽ trở thành một trong những địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn nhất khi bạn đến với Thái Nguyên. Động Linh Sơn Thái Nguyên là một hang động vô cùng rộng lớn, với sức chứa trung bình của lòng hang lên đến hàng ngàn người một lượt. Khí hậu bên trong hang quanh năm mát mẻ, vô cùng thích hợp cho những chuyến du lịch cuối tuần của bạn với gia đình, bạn bè và những người thân. Vào những kỳ nghỉ lễ hoặc những ngày cuối tuần, nơi đây sẽ là địa điểm lý tưởng dành cho bạn cùng người thân, bạn bè đến để cảm nhận không khí của thiên nhiên núi rừng. Và chắc chắn nơi này sẽ mang lại cho bạn rất nhiều những cảm giác mới lạ mà bạn chưa bao giờ được trải qua sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thuở xưa, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân Thái Nguyên đã sử dụng Động Linh Sơn làm nơi tập hợp đóng quân và làm kho chứa vật dụng chiến đấu. Thế nhưng trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, biết bao bom rơi, đạn nổ, Động Linh Sơn vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ của thiên nhiên mà không hề có bàn tay của con người tác động. Động Linh Sơn Thái Nguyên ăn sâu vào lòng núi. Động có hai hang đá tự nhiên rẽ làm hai nhánh, lần lượt có tên là Hang Thiên và Hang Địa. Hang Thiên nằm bên tay trái lối vào, nền của hang khá bằng phẳng và có những viên đá xếp tự nhiên thành hình những bậc thang đi lên. Trong động có nhiều khối nhũ các cỡ giống hình tượng Phật, mẹ bồng con, voi, hổ, đôi rồng uốn lượn rất đẹp. Hang Địa thì trái ngược với Hang Thiên. Đường vào hang địa chật hẹp, bóc mô hơn và sâu xuống mặt đất khoảng chừng 15 mét, nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn với du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí. Có thể nói đây là một thắng cảnh vô cùng độc đáo và hấp dẫn mọi người. Nếu có cơ hội đặt chân đến Thái Nguyên, quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tận mắt ngắm nhìn khu Động Linh Sơn tuyệt đẹp và vô cùng ấn tượng này nhé! Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm bản thân rèn luyện thể thao chính là góp phần phát triển phong trào chung của thể thao Thái Nguyên, anh Nguyễn Thành Công, tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã tự mình học hỏi, trở thành huấn luyện viên quốc gia môn cờ vua. Hơn thế nữa, trong những năm gần đây, anh Công có nhiều đóng góp phát triển phong trào cờ vua tỉnh Thái Nguyên, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Gặp gỡ và trao đổi với anh Nguyễn Thành Công được biết, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, vì điều kiện gia đình khó khăn, không có điều kiện học tiếp, nên anh đã chọn con đường kinh doanh buôn bán nhỏ để lập nghiệp. Tuy bản thân quyết tâm với công việc kinh doanh mình đã chọn, nhưng anh vẫn luôn nung nấu phát triển bộ môn thể thao cờ vua tại tỉnh nhà. Anh tâm sự thêm, khi con gái thứ hai của anh, Nguyễn Thiên Ngân, sinh năm 2005, có năng khiếu và niềm say mê đặc biệt với bộ môn cờ vua, anh Công đã tạm gác lại công việc làm ăn, vun vén tiền bạc để đồng hành, giúp con theo đuổi thể thao thành tích cao. Chính vì thế, Thiên Ngân sớm trở thành thành viên chính của đội tuyển cờ vua tỉnh Thái Nguyên và đội tuyển quốc gia. Khi mới sớm bước sang tuổi thứ 12, Thiên Ngân đã trở thành kiện tướng cờ vua Đông Nam Á với hàng loạt thành tích đáng tự hào. Em đã giành hơn 100 huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế, nhận hàng chục bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, được phong kiện tướng Đông Nam Á ở tuổi 11. Anh Công nhớ như in những ngày đầu cô con gái yêu làm quen môn cờ vua. Đó là khi em học kỳ cuối lớp mẫu giáo lớn tại trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên vào năm 2011. Các lớp được chia nhóm để học môn năng khiếu, dù chưa biết gì về cờ vua, nhưng vì các môn khác có nhiều bạn tham gia nên em xin vào lớp cờ. Sau khoảng một tuần, cô giáo dạy cờ, đồng thời cũng đang là huấn luyện viên lớp cờ vua của trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh, phát hiện em có tố chất nên cô đã đề nghị gia đình đưa em ra lớp năng khiếu để đào tạo. Vì con bé chưa biết đọc, biết viết, thời gian đầu em chủ yếu đứng xem các anh chị luyện tập và ghi nhớ từng nước đi. Vài tháng sau, em vào lớp 1 và được trường tiểu học Đội Cấn chọn tham gia giải cờ vua học sinh thành phố Thái Nguyên, giành giải nhất lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 3. Từ đó đến nay, em luôn giữ vị trí số 1 tại các giải cờ vua của tỉnh. Anh Công vô cùng tự hào kể về cô con gái tài năng.
Làm thế nào để phát triển được môn thể thao trí tuệ này ở Thái Nguyên luôn là điều trăn trở với bản thân tôi. Có lúc chỉ là vô tình nói chuyện và biết có cháu yêu thích môn học này. Nhưng tôi cũng đã tìm và tiếp cận đến tận phụ huynh, chia sẻ, vận động để họ đồng ý cho con tham gia môn học này. Rồi tôi lại tự tìm đến các trường học, gặp lãnh đạo nhà trường và các thầy cô dạy thể chất của nhà trường, vận động các cô mở những tiết học ngoại khóa cho học sinh. Với những gì tôi đã làm cho phong trào cờ vua Thái Nguyên thì hàng ngày, hàng giờ đã thôi thúc Nguyễn Thiên Ngân có nhiều động lực để học tập và luyện rèn. Cháu luôn quyết tâm phấn đấu để trở thành đại kiện thủ quốc tế, tiếp tục cống hiến xây dựng phong trào cờ vua tỉnh nhà mà hiện nay bố cháu đã và đang miệt mài gây dựng.
Niềm đam mê của anh như được vun đắp thêm bởi những thành tích của con gái Thiên Ngân. Thấy con có năng khiếu thực sự và đam mê, anh Công đã không quản ngại khó khăn về Hà Nội tìm thầy giỏi cho con theo học. Trong khi phong trào cờ vua Thái Nguyên ở thời điểm những năm 2011-2012 còn khá trầm lắng. Trong suốt những năm tiếp theo, khó có thể kể hết nỗi vất vả cũng như nghị lực của cha con nữ kỳ thủ nhí. Vì con phải theo học văn hóa nên cứ dịp cuối tuần, anh Công lại đưa con về Hà Nội để luyện cờ. Hai bố con không quản đêm ngày mưa nắng, đi giao lưu tại tất cả các điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội để cô bé được cọ sát tích lũy kinh nghiệm. Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm anh Công đều cố gắng cho con gái tham gia thi đấu hàng chục giải cờ trong nước. Kinh phí hoàn toàn tự túc để Thiên Ngân có điều kiện giao lưu học hỏi các vận động viên xuất sắc nhất. Thiên Ngân chia sẻ.
Đồng hành với con trong suốt 7 năm qua thì người vẫn thường bền bỉ ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ trong thời gian con tập luyện hay trong những lúc con thi đấu, lo cho con chỗ ăn, nghỉ để đảm bảo sức khỏe. Bố luôn là điểm tựa vững chắc, tiếp lửa cho con để phấn đấu, sau này đạt được mục tiêu đề ra. Và chính điều đó cũng là nguồn động lực lớn để con nỗ lực vượt qua mọi thử thách.
Trong quá trình theo đuổi niềm đam mê, hầu như thành tích nào của con gái đạt được cũng đều thấm đẫm những giọt mồ hôi vất vả và những giọt nước mắt vui mừng của người cha tuyệt vời ấy. Bởi theo như anh kể, thời điểm anh quyết định cho Thiên Ngân, con gái anh tham gia thi đấu các giải đấu trong nước và quốc tế, tỉnh Thái Nguyên không có kế hoạch cho môn cờ vua thi đấu quốc tế và cũng không có bất kỳ cơ chế nào hỗ trợ kinh phí cho các kỳ thủ tham gia thi đấu. Chính vì thế, anh Công đã tự túc kinh phí để con gái được tham gia các giải đấu. Công sức của hai bố con được đền đáp bằng gần 20 huy chương các loại tại các giải cờ uy tín như giải cờ vua Cúp Quân đội mở rộng, giải vô địch cờ vua Hà Nội mở rộng, giải cờ vua các nhóm tuổi trẻ miền Trung mở rộng, giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc. Để giúp con theo đuổi thể thao thành tích cao, ngoài việc nỗ lực luyện tập của bản thân Thiên Ngân, hàng năm gia đình anh Công phải đầu tư gần 200 triệu đồng phục vụ việc luyện tập và thi đấu. Ngoài tích cực rèn luyện cùng con, hiện anh Công còn phối hợp với các trường học trong toàn tỉnh mở nhiều lớp đào tạo chuyên sâu về cờ vua. Gắn bó với cờ vua Thái Nguyên, anh Nguyễn Thành Công luôn trăn trở vận động các nhà quản lý, các doanh nghiệp tài trợ để tổ chức được giải cờ có tính khu vực tại Thái Nguyên. Để các vận động viên được giao lưu học hỏi, có thêm điều kiện phát triển tài năng. Với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao, anh Công đã đôn đáo đi tìm thuê địa điểm để mở lớp nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, đồng thời xây dựng, phát triển phong trào cờ vua ở Thái Nguyên nhằm tìm kiếm, phát hiện các tài năng giới thiệu cho lớp năng khiếu và đội tuyển của tỉnh. Anh Nguyễn Hoàng Long, huấn luyện viên cờ vua của tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Những năm trở lại đây, phong trào cờ vua đã được phát triển, chất lượng chuyên môn đã được sự nâng cao. Và để có sự phát triển đó, đó là những đóng góp không nhỏ của anh Công bằng tâm huyết, bằng những hành động cụ thể như tặng sách cho các em tham gia thi đấu ở các giải tổ chức ở trong tỉnh. tổ chức các lớp học cờ vua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài chuyên môn thì anh còn rất quan tâm đến các em có hoàn cảnh. Và được biết thì sắp tới anh Công có dự định là mở rộng các lớp cờ vua để tìm được nhiều vận động viên cờ vua nữa cho tỉnh Thái Nguyên.
Nhờ theo sát việc luyện tập và thi đấu của Thiên Ngân, nên anh Công nắm rõ lịch các giải đấu, cũng như có kinh nghiệm về tổ chức tập luyện, tham dự giải. Cũng chính anh đã gặp gỡ, thuyết phục từng phụ huynh cho con em mình tham gia để các cháu có cơ hội phát triển tài năng. Rồi cũng lại là anh đăng ký cho các vận động viên, lo thuê xe đưa đón, tìm nơi ăn chỗ ở cho các cháu và người nhà đi cùng, sao cho tiết kiệm nhất. Là người đồng hành với từng vận động viên trong mỗi giải đấu, nên anh Công luôn sẵn lòng chia sẻ những khó khăn của các vận động viên. Chính nhờ thế, vài ba năm trở lại đây, chất lượng chuyên môn của các giải cờ vua tỉnh Thái Nguyên ngày càng được nâng cao do các cháu được học hành, luyện tập bài bản. Em Nguyễn Lê Minh Khoa, một vận động viên cờ vua tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Em thấy thầy Công rất là vui vẻ, tình cảm và thầy cũng rất tận tình với cả câu lạc bộ cờ Thái Nguyên. Nhất là những lần mà câu lạc bộ đi thi đấu ở tỉnh ngoài, thầy luôn là người tổ chức và lo cho cả đoàn trong suốt chuyến đi. Thầy luôn động viên chúng em để chúng em có tinh thần thi đấu thật tốt.
Còn anh Trần Anh Sơn, một phụ huynh có con theo học tại câu lạc bộ cờ vua Thái Nguyên cho biết.
Là phụ huynh có con tham gia câu lạc bộ cờ vua Thái Nguyên, tôi thấy khi các cháu học môn cờ vua và tham gia các giải thi đấu, các cháu được rèn luyện rất nhiều về tư duy, tính kiên trì, tính tự lập và đặc biệt là qua các lần thi đấu các cháu được rèn luyện rất nhiều về kỹ năng sống. Để có được điều đó, một phần rất lớn là các cháu được sinh hoạt trong câu lạc bộ cờ vua Thái Nguyên, đặc biệt là sự giúp đỡ của anh Công, chủ nhiệm câu lạc bộ. Qua tiếp xúc với anh Công, tôi thấy anh là một người đam mê, nhiệt tình, tâm huyết và hết lòng tạo điều kiện để các cháu có một môi trường học tập rèn luyện môn cờ vua.
Nhờ quá trình theo sát, động viên Ngân luyện tập, thi đấu, nên anh Công cũng đã nghiêm túc tìm hiểu, học hỏi về cờ vua. Năm 2016, anh Công hoàn thành lớp bồi dưỡng huấn luyện viên của Liên đoàn cờ Việt Nam và hiện là một trong số ít huấn luyện viên quốc gia môn cờ vua của Thái Nguyên. Tin rằng với sự tâm huyết của những người như anh Công, chắc chắn trong thời gian tới, cờ vua tỉnh Thái Nguyên sẽ có bước phát triển vững chắc và vươn đến tầm cao mới.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 6 năm 2018.